Hạ Mi kính mời quý vị theo dõi Một bông hồng cho cha của Võ Hồng.
Dân bước tôi từng đấu tranh diệt ngoại xâm, trên máu xương cùng hát ca bài thành công. Dân nước tôi nói giống hùng cường lạc long, làm gái toàn là trương vương, làm trai dạng hồn quán trương.
Trong thời hồng hoang của lịch sử, con người chỉ biết có mẹ, khỏi cần tìm hiểu đâu xa, cứ nhìn các con vật thì biết gần gũi và hiền lành là con chó, con gà, xa xôi và hung bạo như con beo, con cọp. Sinh ra và lớn lên chỉ biết có mẹ, lúc thúc quanh mẹ, bởi một lẽ đơn giản: khi biết mình mang thai, con cái thường sống cách ly con đực, thậm chí còn cắn đuổi con đực, không cho lại gần. Con người sau này thì không, cha săn sóc mẹ khi mẹ mang thai, cha đỡ đần mẹ, cha giúp tay mẹ pha bình sữa, giặt rũ tã lót khi cha mẹ cùng nghèo. Khi cúng đầy tháng, cha châm hương đốt đèn, thành kính cầu xin mụ bà, và tham lam cầu khắp thần linh phù hộ cho con mau ăn, chóng lớn. Có lẽ đó là lần đầu tiên, lần trọng đại nhất trong đời mà cha chọn lòng nghĩ đến những vị thần linh, vì con mà tin, mà khấn, mà cầu. Cho dẫu mang tiếng mê tín, cũng xin sẵn sàng vui nhận. Con lên 2 tháng, 3 tháng, nằm ngửa, cua tay, cua chân, mở to đôi mắt ngơ ngác, xoay đầu nhìn vu vơ, sang trái, sang phải. Rồi con biết hé miệng cười, cái cười vô nghĩa, nhưng đủ cho cả nhà mừng rỡ reo vui. Rõ ràng là nụ cười của con làm nở những nụ cười chung quanh, làm rạng rỡ những khuôn mặt, xóa mờ những nếp nhăn nơi trán. Lần lượt biết bò, rồi con ngồi vững, rồi vịn tay đứng được, rồi bước những bước rụt rè. Tiếng reo vui, tiếng khuyến khích vang lên rộn ràng đầm ấm, trong đó có lẫn tiếng của cha. Cha trở thành nhảm nhí đáng thương, con mới mở miệng ngáp, đôi mắt mới khép hờ, mà cha đã vội vàng ru, nửa ngâm nửa hát vụng về, và chọn những câu nhảm nhí phù hợp với trạng thái tâm hồn của cha lúc đó. À ơi, con gà cục tác lá chanh. Có thể cha giỏi nhạc, cha hát hay, nhưng cha ngượng, không dám nghiêm trang cất giọng, sợ người khác nghe biết cha đang tràn trề niềm vui, no nê hạnh phúc. Vả chăng mặt con ngây ngô thế đó, thì cha biểu diễn nghệ thuật để làm chi? Cha phải ngây ngô theo. Con duỗi chân thì cha nói, chà, bộ định về thăm ngoại hả? Giờ cái đít lung núng thịt, cha bế chạy, vừa nói vừa nự, à, con heo ú đây, ai ra mua? Quả là những giây phút hân hoan cực độ, nhưng phải chợt dừng lại, sợ người khác nghe, phải che giấu hạnh phúc để tỏ rằng mình không tầm thường.
Nhông nhông nhông, cha làm con ngựa để cho con vui qua tiếng cười. Nhông nhông nhông, ngựa cha mệt quá, con không biết con nói ngựa phi. Nhông nhông nhông, ngựa phi tận cùng, hạ cha con cùng ngã lặng đùng. Vui thật vui, con cười giòn giã, ngựa cha ngã bốn võ lăn quay. Con chạy ngay chạy đi hỏi mẹ, tìm ở đâu con có hồn. cho con nương tựa suốt đời.
Dưới thời Nho giáo, cha được gọi là Nghiêm Đường, 20 tuổi, đậu cử nhân, đậu tiến sĩ thì phải mang bộ mặt lạnh lùng của một ông quan. Chỉ có người cha quê mùa mới thong dong cõng con 4-5 tuổi đi chơi nghêu ngao khắp xóm, bứt lá chuối quấn kèm. Lớn lên, cha con cùng làm lụng cạnh nhau trên sân lúa, giữa dãy khoai. Xã hội hôm nay trí thức hơn, văn minh hơn. Trong cuộc sống cha một nghề, con một nghề, ai lo phần nấy. Rốt cuộc, tình thương cha con trở nên lợt lạt, tình quấn quýt cha con chỉ thể hiện khi con còn nhỏ. Quá bậc tiểu học, con bắt đầu lớn, bắt đầu chọn bạn, là con bắt đầu xa cha. Từ đó, cha chỉ đóng vai nguồn cung cấp tiền cho con ăn học, may sắm, nguồn kinh nghiệm khôn dài, đưa lời chỉ bảo khuyên răn. Tất cả đều là lý trí lạnh lùng, chớ mẹ thì không. Nghĩ đến mẹ là chuỗi hình ảnh êm ái hiện ra. Mẹ mang nặng, đẻ đau, vạch vú cho con bú. Mẹ bồng ru ngủ, mẹ ôm hôn nựng, mẹ tập đứng, tập đi, khỏi cần lý luận, khỏi nhìn đâu xa. Cứ nghĩ đến mẹ là như thế rõ, hồi nhỏ mình nằm như thế nào trong vòng tay mẹ, ỉa đái tự do trên mình mẹ. Và mẹ lo giặt, lo thay, quen thuộc với mùi khai, mùi thúi. Với cha thì phải suy nghĩ mới thấy, bởi mọi sự thương yêu chỉ hiện rõ tim mình còn nhỏ. Bây giờ nếu may mà biết được là nhờ ngẫu nhiên thấy một người cha nào đó đang thương yêu săn sóc đứa con nhỏ của họ, tìm trong văn chương thì thường chỉ gặp loại công cha như núi Thái Sơn. Núi này nhất định là phải lớn lắm, và công cha cũng lớn như vậy. Không thấy ghi một nét cảm động về người cha, mà chỉ phát qua một hình ảnh uy nghi nhưng xa cách, gợi sự tôn sùng. Mọi người đều thuộc, đều đọc lầu lầu, nhưng mà thản nhiên như đọc khẩu hiệu. Cuộc sống bắt cha hướng mắt ra ngoài đời, nhìn đời, lăn lộn với đời. Mẹ thì nhìn vào trong nhà, nhìn vuông sân trái bếp, con gà, con chó, cây ổi, cây xoài và bầy con của mẹ. Cha lặng lẽ đi làm kiếm tiền, con đâu biết bao nhiêu gian lao cực nhọc, lo toan đối phó làm mệt mỏi gân cốt và trí óc cha. Về đến nhà tìm sự yên nghỉ, nhiều khi mang cái bực bội, cái cáu gắt từ ngoài xã hội về theo, con phải len lén bỏ ra sau nhà, im lặng, càng xa càng tốt, gần như muốn xóa bỏ cái hiện hữu của mình. Sự cách xa giữa cha con thường bắt đầu nhẹ nhàng như vậy, càng thêm xa cách. Bởi sao cạnh mẹ con thấy êm đềm, ai làm ra tiền không cần biết, chỉ muốn nhai viên kẹo, muốn cắn trái ổi là chỉ cần thỏ thẻ với mẹ, mua cây viết mới, sắm đôi dép mới, thảy thảy mẹ đóng vai bà tiên. Tội thân cha, cạnh bà tiên hiền, cha thành thiên lôi, bà tiên càng hiền, cha càng thành la sát. Không, cha đâu có muốn vậy.
Tình cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu mùa. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi, cha già dấu và con nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào có phai trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn.
cha thương con, nhưng cuộc sống phân công mỗi người mỗi việc. Mẹ như cọng mảnh, nhánh thấp cành gần, để trái non xuống xít bao quanh. Cha như thân cây vững chắc, bám rễ thật chặt, hút nhựa, nuôi lá, nuôi hoa, nuôi trái. Thân chĩa từng cành lớn đâm ngang, thân vươn những nhánh cao phủ trên đầu, che mưa che nắng. Cha cân nhắc lời nói, chỉ nói khi cần. Con lờn mẹ thì cha cần phải nghiêm. Mẹ là tình cảm, cha là lý trí. Mẹ lạt lòng, cha phải giữ kỷ cương. Mẹ chín bỏ làm mười, cha phải cầm cân nảy mực. Đi vào bước trưởng thành từ 13, 14 tuổi, con càng ngày càng ngại cha, tránh cha, rồi xa cha là vậy. Nhưng đừng đơn giản bất công, quên cái thời ta lên 5, lên 10, kéo thành bội bạc. Hãy nhìn những đứa 3 tuổi làm nũng với cha, bắt cha bế chạy nhong nhong, bắt phải dắt tay ra cổng đứng nhìn xe cộ, bắt phải có cha nằm cạnh quạt cho mới ngủ. Lên 8, lên 9 thì hay chạy tới nơi cha làm việc để đón cha cùng về. Trên đường đi phải nắm tay cha, thỉnh thoảng nhìn lên mặt cha, dẫu là khuôn mặt tầm thường hay xấu xí. Tuổi già xế bóng, mẹ dễ sống theo con, dâu rể lúc thúc sớm hôm chăm chút tỉ mỉ. Mẹ uốn mình theo nếp sống mềm mỏng ung dung như nước, thường cha thì không. Cha ít cam khuất phục rể dâu, chịu sống hắt hiu thiếu thốn, cố tránh trước cái giả bộ nặng tai của dâu, cái im lặng cố ý của rể. Mẹ biết ý nên khi nhắm mắt vĩnh biệt, mẹ thường thổn thức dặn dò: anh ở lại nuôi con, gắng kiếm một người hiền lành giúp đỡ, chứ đàn ông không chịu khổ được đâu. Phải, tuổi càng cao khổ càng chồng chất, dâu rể không ăn hiếp thì có con muỗi con kiến ăn hiếp thay, cứ cắn cứ chích, nạn nhân nghe đau đâu đập đấy, chớ mắt mờ đâu còn thấy rõ, nhìn lên bầu trời đâu còn thấy tròn bắt đầu. Mà mới ngày nào lững thững dắt con đi trong sân, cha chỉ cho con nhìn. Con nay đang tuổi trung niên, bận theo quyền lực, vui với vợ con bè bạn, việc báo hiếu cho cha thường tỏ ra bổn xỉ. Nếu có ai trách hững hờ chảnh mảng thì thứ chi lý lẽ dẫn ra, được vậy còn đòi gì nữa. Trời ơi, thì giờ đâu. Phải, thì giờ đâu. Người xưa hay nhắc, phận con kiếp lo báo hiếu, bởi tử dục dưỡng nghi thân bất đãi. Con muốn nuôi mà cha mẹ không chờ.
Kỷ niệm thơ ngây ngày xưa quá êm đềm, ngọt ngào trong tim năm tháng khó quên. Bên phút cuối cầm tay cha yêu, mong bao con phải thương yêu nhau. Lời người con xin nguyện luôn khắc sâu dù cuộc đời. Cha yêu ơi, con nhớ không quên ngày đó, khi con thơ khôn lớn bên cha từng ngày. Giờ còn đâu nữa ngọt ngào thơ ấu, cuộc đời ai biết đâu ngày mai. Con không quên năm tháng bao la tình cha, rằng đôi tay ôm ấp con thơ vào lòng. Người là ánh sáng dọn đường con bước, cha ơi mãi không quên tình cha.
Khi con ở tuổi trung niên thì cha vào giai đoạn già yếu, bề ngoài ngó dẫu phương cương nhưng nội tạng thường rệu rã. Dễ hiểu thôi mà, một đồ vật dùng đã 60-70 năm rồi thì dẫu lạc quan đến đâu cũng chỉ có thể tạm nói cũng còn khá. Cha thỉnh thoảng cảm thấy hơi đau nơi này, chợt nghe có cái nhéo nơi kia, đôi hồi bỗng mệt vô cớ. Nhưng cha thường im lặng không nói những câu nói không còn cần thiết, êm ái cho con nữa như khi con còn nhỏ. Bây giờ những câu nói đều quấy dày con, đành âm thầm nghĩ đến câu vạn vật vô thường, sách xưa dày tối viếng sớm thăm, lạt lẽo nghèo nàn nếu không có người giảng cụ thể rằng cha mẹ già thường cần đôi mắt và bàn tay con trước và sau giấc ngủ để lấy cái mền để tìm lọ dầu. Ngủ một đêm sáng dậy trong mình có gì thay đổi, đó là lúc con cần hỏi han mẹ cha mới dám giải bày. Gần như mọi người con cuối cùng đều âm thầm tự trách, lặng lẽ xót xa. Cha biết chút tâm trạng đó, phòng xa ngày nào mình từ trần, con mới chợt ân hận muộn màng. Nên trong mỗi bức thư gửi con, cha đều kết thúc bằng sự bằng lòng rằng con đã học hành thành đạt và cha đã mãn nguyện. Cha vui, lòng vị tha, lòng hy sinh cho con kéo dài mãi sau khi nhắm mắt. Báo hiếu đâu chỉ món quà, mà có thể đôi tháng gửi một bức thư, nội dung đâu đòi hỏi cao siêu, chỉ cần nuôi dòng lược kể một chuyện đã nghe, một điều vừa thấy. Sinh nhật cha tặng một cành hoa, nếu ở thành phố xa hai ba đứa con gửi về hai ba bức điện chúc mừng, tốn không bao nhiêu mà tạo được sự rộn ràng tới tấp. Niềm vui tinh thần đâu thua bữa tiệc cao lương. Ngày Vu Lan, nhiều chùa tổ chức hội bông hồng cài áo, hoa hồng tượng trưng cho mẹ, để tỏ lòng thương nghĩ đến cha. Nhiều nơi buộc thêm dải nơ tượng trưng cho cha. Cha còn, nơ xanh; cha mất, nơ trắng. Lễ đường xếp thành bốn dãy, dãy cha mẹ song toàn, hoa hồng nơ xanh. Mẹ còn, cha mất, hoa hồng nơ trắng. Mẹ mất, cha còn, hoa trắng nơ xanh. Mẹ cha đều mất, hoa trắng nơ trắng. Người dự lễ đứng theo hoàn cảnh của mình. Có lần một em nhỏ tuổi chừng lên 8 đứng trong hàng hoa trắng nơ trắng, em nhìn quanh tủi thân khóc òa, và cả lễ đường cũng khóc òa theo. Cha cũng như mẹ, rồi một ngày cha mẹ mãn phần nên mỗi người con đều phải vội vàng trả hiếu, không bao giờ đủ, không được coi là dư, bởi tình cha thương con là cho chứ không phải cho vay để có thể gọi là trả đủ.
Cho tôi lại ngày nào trăng lên băng ngọn cầu, mẹ tôi ngồi khâu áo bên cây đèn dầu hao, cha tôi ngồi xem bao
vị. Vừa theo dõi một bông hồng cho cha của Võ Hồng. Hạ Mi thân ái kính chào quý vị.
Cho tôi lại nhà trường, bao nhiêu là người thương, không ai thù ai oán, ai cũng bảo tôi ngoan, tôi yêu thầy tôi lắm. Cứ vật lại bơ vơ, trên môi một nguyện cầu.